Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 12 câu 20 đến 33. Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Vào dịp lễ vượt qua năm ấy, trong số những người lên Jerusalem thờ phượng Thiên Chúa có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông Philippe, người Bethsaida miền Galilee và xin rằng: "Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu." Philippe đi nói với ông André. Ông André cùng với ông Philippe đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trả lời: "Đã đến giờ có người được tôn vinh. Thật vậy, thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy. Và thầy ở đâu, kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha thầy sẽ quý trọng người ấy. Bây giờ tâm hồn thầy xao xuyến, thầy biết nói gì đây? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy cha, xin tôn vinh danh cha. Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống, ta đã tôn vinh danh ta, ta sẽ còn tôn vinh nữa. Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói, đó là tiếng sấm. Người khác lại bảo, tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy. Chúa Giêsu đáp, tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi mà vì các người. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây, thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Chúa Giêsu nói thế để ám chỉ người sẽ phải chết cách nào. Quý vị và các bạn thân mến, chắc nhiều người trong chúng ta đã nghe biết câu chuyện vui sau đây về nhà thần học nổi tiếng. Ông rất hãnh diện vì vừa hoàn thành một tập sách giải thích về mầu nhiệm Thiên Chúa và những sự tốt lành của Ngài. Đến đâu, ông cũng khoe về tập sách này, và không tiếc đề tặng quảng cáo với bạn bè. Danh tiếng ông vang lên đến thiên đàng. Thiên Chúa quyết định sai sứ thần đến xin một tập. Nhà thần học vui mừng khôn xiết. Không lâu sau, lại thấy sứ thần xuất hiện. Nhà thần học tự phụ hỏi, sao Thiên Chúa nghĩ thế nào về tập sách của tôi? Ngài sai sứ thần đến xin thêm vài tập nữa để phân phối trên thiên đàng phải không? Sứ thần buồn bã trả lời, Thiên Chúa đang giận dữ, Ngài muốn kiện ông ra tòa để truyền thâu hồi tất cả những số sách này, vì tất cả những gì ông nói về Thiên Chúa trong đó đều sai hết. Đó chỉ là những suy luận đầy tự phụ của ông mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người chúng ta có thể rơi vào lỗi lầm trên. Chúng ta tự phụ nghĩ về Thiên Chúa một cách sai lầm. Chúng ta muốn Ngài hành động theo những nguyên tắc do chính chúng ta đặt ra. Chỉ còn một tuần lễ nữa là đến tuần thánh. Tuần suy niệm và cử hành hành động cao cả nhất của con Thiên Chúa để cứu rỗi con người. chúng ta đã khó mà chấp nhận một vị Thiên Chúa luôn luôn tha thứ, vì cho đó là nhu nhược, là nhục, là chịu thua kém, là hèn, là để cho kẻ khác coi thường mình. Tâm địa muốn trả thù của chúng ta, muốn Thiên Chúa phải hành động trả thù như chúng ta, cần phải thay đổi con tim. Trong thời gian mùa chay vừa qua, chúng ta đã khiêm tốn lắng nghe Thiên Chúa mời gọi ăn năn, canh tân đời sống như thế nào. Chúng ta để cho Thiên Chúa thay tim, thay thế quả tim bằng đá sạn khô cứng, với quả tim mới được thanh luyện trong ân sủng, một quả tim như quả tim của Chúa, để Chúa Thánh Thần dễ dàng khắc ghi luật Chúa vào đó. Một quả tim của giao ước mới, giao ước mà con Thiên Chúa phải hy sinh chính mạng sống mình để thiết lập. Bài phúc âm Chúa Nhật thứ năm mùa chay trình bày cho chúng ta biết về hành động điên rồ của con Thiên Chúa, đó là chấp nhận chịu chết, tìm vinh quang trong cái chết, trong hy sinh chính mình trên thập giá. Trả lời cho ước muốn của những người Hy Lạp muốn gặp Chúa giảng dạy đầy uy quyền và khôn ngoan, Chúa Giêsu không đáp lại bằng việc cho họ nhìn thấy hay gặp một đấng theo như họ mong ước, một vị thầy uy quyền đầy khôn ngoan, nhưng báo trước họ sẽ gặp và tin vào một đấng bị khinh dễ, bị kết án tử trên thập giá, một đấng chấp nhận hy sinh chính mình, như hạt giống chết đi mới trổ sinh nhiều hoa trái. Định luật hy sinh chính mình cho kẻ khác được sống, như chính Chúa đã nêu gương, quả là định luật ngoài sức tưởng tượng thông thường của con người chúng ta. Chúng ta đang sống theo vì Thiên Chúa như thế nào đây? Chúng ta đã sẵn sàng chết đi như hạt giống để sống lại, để trổ sinh những hoa trái phong phú cho chính mình và cho anh chị em xung quanh hay chưa? Đây là lúc chúng ta cần ngồi lại, viết lại, hình dung lại một vị Thiên Chúa không theo kiểu mẫu riêng, mà theo kiểu mẫu đã được mặc khải cho chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta được một thái độ khiêm tốn và sẵn sàng, noi gương một Thiên Chúa khiêm tốn, vâng phục, chấp nhận chịu nhục, chấp nhận hy sinh mọi sự, kể cả mạng sống mình. Và chỉ như vậy, chúng ta mới bước vào vương quốc của Đấng Phục Sinh. Amen.
Con sẽ cao giáo danh Ngài với lòng đầy ngang tàng.